còn theo đó để làm tiêu chí đó là tu hành phải tới khi quý vị là tu tập tới cái mức độ đó hỏi xem cầu những đức Phật ấy họ tu như thế nào ngài cũng sẵn sàng mang tự tu tập
trong thân chỗ và chưa tới
để mới làm thực tế lại thì có yêu cầu cái gì cũng muốn giả sử mà đồ mua mình đi cho chắc tiền mà chưa mà cho tới đây nó không muốn làm công chứng người ta chỉ trả gì cần đến như mấy năm tám mươi triệu nữa bây giờ cũng nó là phải bỏ cái gì làm chuyện tiền mà không muốn nữa thì cái sự hợp lý cái gì
mà đây
ví dụ đừng sợ rằng mình sống trong đời chấp mặt mãi xa tức là đời bàn pháp cho tôi kinh nói mà không được học đi học được sợ thôi bây giờ mình cứ lo và tới cái tình độ đó đi rồi là vượt và khỏi cái tình độ như ngày Cú Lan đúng là ngày Cú Lan Na với một cái khả năng của ngài là chấp mặt và họ cứ như ngày Cú nhưng mà tại sao tới giờ phút nào sau khi họ biết được các chuyện kia hết mới tới ngày là cái ý của Đức Phật muốn nói lên một điều
thì nó làm cái gì
một điều để nhắc cho chúng ta rằng dầu cho không tin đến người cứ giảng thuyết hay thuyết pháp giỏi đến đâu đi nữa nhưng mà không tin mình được chứ cái đầu để mà nói thôi, cứ đánh thằng con lắm người, dễ không thầy là một cái đánh của con,
cái món này,
và thử Phật không có ông những cái món đánh đó thì không bao giờ. Thành thử ra cái điều tiên quyết Đức Phật cho chúng ta biết là để gì mà ngài cứ lâu nay
họ cứ hay chọn một số
là ngài nhắc chúng ta đừng có giỏi thì biết nhất thôi mà không tự học không được
đó là phần
cũng như có tài năng mà thiếu cái phần hành động tập hành nó còn đó là cái gì nữa do đó cho nên là
không tặng hay
các vị khác đó là tôi yêu là một cái phương thức cái sự thật ra là Phú Lâu Na là đã chưa là nội lý Bồ Tát Chư Sơ ngoại hiện không gian thế tứ ở trong đó là ngài đã chứa đựng được cái giá trị Bồ Tát rồi mà cái giá trị Bồ Tát với cái giá trị Phật pháp đó như tự được đó nhưng mà ngài phải hiện xuống để làm kinh văn để làm gì kinh văn chưa có thể là có cái chỗ mà gọi là trong bài này cuối cùng cái đưa lên một cái chuyện luôn cái đứa tự hiểu không tới được khó khăn hơn cuối cùng tông phẩm này Đức Phật sẽ đưa ra một cái ví dụ một người cùng tử tới nhà người bạn thân chết rồi người bạn đó bảo tiệc cho ăn, cho uống, Phật. Thì trong khi say xưa, người bạn nó chẳng những cho ăn, cho uống mà thôi, mà còn nghĩ dầu đây nếu mà tỉnh rượu rồi, mà biết nhờ sợ người bạn của mình không có tiền bạc để mà sử dụng người lang thang chơi cũng được. Đó. Cho nên trong khi say đó, cái người bạn kia mới làm sao mới có một cái viên ngọc ở đây cho ăn thì người ta hỏi người ta đó khi anh ta tỉnh dậy rồi thì lúc bây giờ thấy sao mình không có được đàng hoàng cho nên mới gọi ra đi cho không được bảo hẳn thì trong khi ra đi đang thang ở ngoài đường nghĩa là đi từ đầu đường tới sau chợ bắt chợ lên không ai có biết là mình có cái viên ngọc quý báu trong đó cho nên bị khổ trong một thời gian khá lâu đây là cái ví dụ để nói lên những người không nghĩa từ đâu. Rồi bỗng nhiên một hôm có gặp một người bạn khác, người ta nói rằng tại làm sao mà anh phải đi lang thang từ chỗ này đến chỗ nọ mà chịu đói khát. Trong lúc đó trong chéo áo anh có một cái viên ngọc ma ni ngũ châu. Cái viên ngọc này hễ anh khi mà anh đưa ra, nếu anh muốn bán thì nó là triệu triệu bất tích. Nếu anh không muốn bán anh đem ra rồi anh cứ mong cầu, thì anh mong cầu cái việc gì tiêu cho cái việc đó cho nó vô giá trị ngủ. Cho nên món quý báu không có giá trả được. Không chỉ vậy thôi, chúng ta mới đem cái viên ngọc đó cho ta. Trong khi đem bán rồi, lấy một cái khóc thì khá lớn. Thì quý vị biết cái tiền để làm gì không? Trở lại ăn con thân. Thấy chưa? Thì cái mẫu chuyện tâm này nó nói lên cái gì? Cái sự tầm luân khổ hải của chúng ta từ đời này sang kiếp nọ, từ đời này sang kiếp nọ bây giờ hồi pháp. Tức là trở lại vấn đề con Phật pháp. Cái trở trùng tử đó là chuyện của chúng ta. Cái người bạn tốt là chỉ cho các vị được ta. Thường thường các vị Bồ Tát phải hóa thân bằng cách này, hóa thân bằng cách kia để độ đó. Nhiều khi muốn độ cho một thầy thú dữ, một vị Bồ Tát phải xin tâm lòng hóa độ cho một cái số người ăn trộm ăn cướp, đáng ngày phải hiện thân ở trong trong mắt. Thì cái mẫu chuyện đó nói là cái người bạn tốt kia là các vị Bồ Tát không. Cho nên các vị Bồ Tát mình không thể con mắt phàm mình không thể thấy và định giá được, nhưng mà Bồ Tát thì thời nào cũng có. Chứ không phải đợi có Đức Phật ra đời mới có các vị Bồ Tát đâu, mà các vị Bồ Tát người ta nếu là người Bồ Tát thì người ta lại càng sợ không cho người là biết là Bồ Tát. Thành ra ra là một cái việc gì thì là nhất tâm nhất tích vì chú thanh mạng không. Viên ngọc mê ni vũ châu đó là chỉ cho cái tánh nguyện như là hoàn toàn sáng suốt của chúng ta. Để cho chúng ta có được mang cái viên ngọc đó mà không biết sử dụng. Khi chúng ta hết tỉnh, như là hết say rồi tới tỉnh, thì lại đi lang thang. Cứ cho là khổ thế này, khổ thế kia đủ thứ hết mà không có biết cho nên cái dụng chân mà mấy nói đó. Nếu có từng giọt người Phật tử chúng ta biết được thấy mình khổ, nếu không biết được thì hạn nào cũng khổ hết. Bây giờ tại sao có người thì giàu, có kẻ thì nghèo, người thì thượng lưu tiếp xúc, kẻ thì lao động bình thường, đó là tại vì cái tạo nghiệp sai lầm của mỗi chúng ta như là trước và thời gian trước. Nhưng mà nếu như chúng ta học đạo hiểu được đức luật rồi, chúng ta không có khổ, là bởi vì biết được đạo lý. Một người nào đối với mình mà họ kêu là khó khăn với mình nhiều thì mình phải trải một cái tâm trọng lớn là muốn hoặc là tìm cách nào để làm cho những người đó trở lại với một cái con đường khác. Trở lại vấn đề khi người cùng tử đó có những gì người ta chỉ, tức là những gì đạo sư người ta chỉ trong viên ngọc đó, viên ngọc mà người cùng tử cho nó thì trong lúc đó là đem cái viên ngọc ra bán rồi lại hưởng thụ, tức là dùng cái số tiền đó tới đây cái viên ngọc ra để nói lên cái gì, nói lên với người nào rằng khi chúng ta biết rằng chúng ta có cái tánh sáng suốt thì chúng ta đem cái tánh sáng suốt đó lại thêm có những cái chuyện gọi là nói theo cái tinh thần mà là chúng đem cái nghĩa là chúng ta có những tánh sáng hữu đoạn. Bây giờ, tất nhiên cái đó nó sẽ đem lại những cái sự khổ cho mình, cho nên người con Phật, chân Phật, Phật thấy cái gì Phật thì nay nó Phật, mai nó Phật, tương lai vô lượng gì nó Phật. Còn những cái gì giả thì cả một vấn đề khổ, khổ muôn đời muôn kiếp. Vì thế cho nên, trong phẩm toàn phẩm họ kiến ngũ bá đệ tử là như thế đó. Bây giờ quý vị theo dõi để mà giải thích chân tự về ý nghĩa của phẩm như quý vị vừa nghe đó, như thế đó, như sao thân hết. Bây giờ đây chúng ta theo dõi để những cái ngũ đệ tử thật thôi cho quý vị chung. Sau khi nghe qua các lý do tại sao Đức Phật nhờ đến các phương pháp khác để giảng dạy và dùng các lời vấn tắc như bí ẩn mà cũng là những lời tiên tri được xuất phát từ chư hỏi Đức Phật về một số các hiện đại kinh văn.
Bởi vì tòa nó tập chữ phạm nó thành cho quý vị, nếu mà tập quý vị mà phân tích phân cao thì cũng khó hiểu á. Nhưng mà đại ý nó như thế này nè, là sau khi mà ngài Cú Lan Na nghe Đức Phật nói cái vấn đề sâu sắc, cái vấn đề thọ chi, cái vấn đề tương lai, các cái việc trước á, từ miệng Phật nói ra cho các cái vị mà đại sinh văn, thì ngài Cú Lan Na Di Đa La Ni Tử nguyên tiếng Phạn là Bụt Na Mai Tra Yani Bút Ra, dịch là mãn từ tử. Cái chữ mà Cú Đa La Na Di Đa La Ni Tử là dịch âm, nhớ chữ nhỉ. Nhưng mà dịch nghĩa chữ Hán là mãn từ tử, con của ngài mãn nguyện. Ngài Cú Đa La Na mẹ tên là Từ Nữ, lấy cả tên cha và mẹ để đặt tên ngài, cho nên gọi là Từ Tử Mãn Từ Tử đó. Một trong số 10 vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, ngài Đức Pháp Đương Tài Đệ Nhất thành Phật thành đạo năm đầu, cùng với các vị gia xá ly cháu ly cháu mà đứng này vân vân, trước sau quy đầu của Phật. Nghĩa là các ngài đã điều trở về Phật, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo năm đầu thì các Cú Lan Na này suy nghĩ chính trong ngài về các hành động đã qua và sẽ đến. Tức là ngài suy nghĩ những cái chuyện tu tập của ngài vừa qua như thế nào, mà suy nghĩ cái sự tu tập sẽ đến như thế nào. Đức Phật quán sát, Đức Phật đây tức là chỉ đó chỉ này bây giờ Đức Phật này đó, quán sát biết sự suy nghĩ ấy, biết ngài Cú Lan Na suy nghĩ như vậy đó, và tuyên bố rằng Cú Lan Na Di Đa La Ni Tử đã được chỉ định làm trưởng phái đoàn giữa các vị pháp sư thông thái Đạt Ma Kassika, tức là những vị pháp sư được tạo giỏi đó, Đạt Ma là pháp, Kassika tức như là một vị đó như là giải thích biện tài vô ngại. Kassika như thế không thể tương nếu mà thuật thường á, mà cái chữ pháp sư không, người ta dịch là Đạt Ma là Đam Ma Acariya, Acariya là một người thường thôi, nhưng mà Kassika tức như là cái vị này không những học hành trong đời này mà là nhiều đời về trước. Ngài không phải thực hành Phật pháp trong đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp ngài đã thực hành rồi. Cho nên vị ấy đã đủ năng lực nhận định tánh không, sunyata tánh không, tất nhiên là tánh không là một trong 18 cái tánh không. Ở giữa đời này Đức Phật nói rằng tuy nó có thiên hình vạn trạng, núi sông đất liền cỏ cây người vật, nhưng mà chung quy nó trở về không. Cũng như trong đất chim bao, quý vị sẽ thấy lầu đài tráng lệ nguy nga đầy đủ hết, nhưng mà sự thật khi đứt đất rồi thì chim bao nó không có cái gì hết. Cho nên 18 cái không này để nhắc cho chúng ta rằng khi mà chúng ta nhận trên được 18, một ở trong 18 cái không, cũng như tất cả 18 cái không của sự hiện tại này, khi mà chúng ta nhận được đó là không rồi, thì lúc bây giờ cái có của chúng ta mới hiện được, tức là cái chân không. thì phải có sự tương lai hơn nữa. Hiện bây giờ chúng ta cứ nhận cho những cái không lại là có việc của mình, cho nên cái việc của mình không nên được, hiểu không? Khi chúng ta quan sát và biết
không có
thì tự nhiên cái việc của mình có đó nó mới hiện. Thì 18.01 á là nội không. Nội không là chỉ cho những cái gì ở tâm thân chúng ta, như là ngũ tạng lục phủ. Nó do cái sự tổ hợp là cái sự tập ra một ngày nào nó cũng quy được cái chỗ. Hai là ngoại không. Ngoại không là chỉ cho cái cảnh vật bên ngoài, cái gì mà ngoài bên mình nó tức như là bàn đình nhà cửa, tuy là nó có lắm nhưng mà sự thật nó rồi đây nó cũng trở về một cái không, hoặc là ta kêu là nhất phản điện nguyên là được. Một cái sở hữu tới ngàn năm muôn người làm chủ, một căn nhà, một cái gì thành thử ra tới chỗ này tôi xin thưa quý vị rằng mình sống giữa đời này khi nghe Đức Phật nói tất cả đều không, đừng sân tâm đến nạn, mà cũng đừng nghĩ rằng thôi cái gì cũng không hết, công việc hết, tư nhất định là mình sẽ phải làm gì nữa cũng được. Hiểu nhất thiết nó gian không, nhưng mà mình phải diễn tiến trên đường đời để mà tìm cho ra được cái có. Cái có đức thì chịu đủ, chịu đủ tức là một cái sự có nhiệm màu, có nó thiên hình vạn trạng, có hào quang. Được chưa? Thứ ba là nội ngoại không, bên trong không, bên ngoài cảnh, cuối cùng rồi cũng trở về không. Cái thứ tư đó là không không, nghĩa là cái không nó vẫn nằm ở trong cái không. Cái thứ năm á là đại không, chỉ đại đây tức là chỉ cho cái yếu tố mà tạo ra cái con người, yếu tố tạo ra sự vật, cuối cùng là không. Hiểu cái yếu tố không? Nghĩa là ví dụ như cái bàn này, nó có nhân nhiều cái yếu tố nó tạo thành cái bàn, thì cái đó là những cái nhân từ trong nhà Phật kêu là đại, chỉ đại, chỉ đại là nghĩa là như cái gì đó tạo ra, đó là. Thứ sáu, đệ nhất nghĩa không, tất nhiên là cái sự giảng giải. Khi mình chưa hiểu đạo thì mình nên cái giảng giải đó để mình tu tập, nhưng mà khi mình hiểu đạo đầu thì mình phải tắt nó nữa, chưa đạo chưa hiểu không, đúng không? Nghĩa là mình hiểu thì ra mình hiểu cho mình không, nhưng mà đừng thành thật. Nếu mà mình còn tắt cái đó cho mình hiểu thì mình chưa được. Cái thứ bảy là hữu vi không, những cái cảnh tượng như núi như biển là những cái vật nó từ tàu nó trước mình đó, hoặc là nó vượt sau mình đó, nhưng mà cái thời gian thành tựu là xong nó đi tới sẽ thấy. Tám là vô vi không, nghĩa là những cái gì mà mình còn nói vô vi thì cái đó nó cũng chưa phải là vật, cũng như cái người đó người ta nói là mình tu cái đạo Phật hay tu cái đạo vô vi. Nếu mà ai còn cứng, còn máy, còn lẻ đó thì nó thành hữu vi rồi. Đã là nói mình còn nói vô vi thì cái đó nó không phải là vô vi. Cho nên ở đây nói á, vô vi cũng không, đừng có bàn tới nữa. Mà hễ mà bàn tới tất nhiên nó còn cái sự tương đối để mà hành trì. Từ cái hành trì đó, chỉ biển đổi lên, từ cái biển đó tự nhiên lấy cái chỗ. Từ chỗ hành trì. Đó nên. Chiến là tâm cảnh không, tất cảnh không nghĩa là đi tới cái chỗ chốt ráo rồi này, thì tất cả những cái gì giả tạm đây phải dựng lên bên, nhường lại cho cái gì đặc biệt tường tồn nó không, vậy là tất cảnh không. Mời ra là vô thủy không, vô thủy thì giải thích quý vị gắn nghe hiểu. Vô thủy không nghĩa là cái không này mình nói là bắt đầu từ đó, hay là không bắt đầu từ đó thì đó nó cũng trở thành tâm nhân sự không. Tán không, cũng là sự tán thôi, tất nhiên là nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khen ngợi, cái vấn đề khen ngợi rồi đi tới một cái vòng thì nó cũng trở thành không. Nghĩa thứ hai cái không nên tức như là tất cả một cái sự vật gì nó đã ra đầu lên thì không còn duy trì giữ này. 12 là tấn không. Tấn không tất nhiên là cái không đang nằm ở trong sự tấn. Mà cái không đó nếu như mà chúng ta hiện bây giờ chúng ta sẽ thấp nó. Bởi vì nếu nói cái không, cái tấn không mà còn nói là tất thì nó chưa phải là tấn không. Vì thế nên Đức Phật nói khi mà hiểu được đạo lý rồi thì mình phải nhìn xét như là đạo cũng vô thành lý tấn. Thứ gì ra là tự tấn không. Tất nhiên là cái tự tấn nếu mà mình còn không tắt nó đi tấn chỗ cũng là thứ 14 là chân pháp không, tức là môn sự môn vật ở giữa này khi đi tới cái chỗ cuối cùng của nó thì là không. 15 là bất khả đắc không, nghĩa là không thể được tất cả những cái gì mình cho là được là trong cái vòng kêu là giả hết, không thể được cái gì đâu. 16 là vô pháp không, tất nhiên là không còn có cái pháp gì mà các bạn nói rằng ví dụ như nó hay là hơn chỗ pháp Bồ Tát hay là 15 là bất khả đắc không, 16 là vô pháp không, 17 là chư pháp không, 16 là vô pháp không, tức là những cái sự vật đó mà mình phân tách mình cho nó là không đi nữa thì cái đó nó cũng còn trong cái sự mà phân tách nó là có cho nên nó cũng không. 17 là hữu pháp không, tất cả những cái pháp mà hiện bây giờ chúng ta đang theo dõi, chúng ta đang nói rằng là tu lên cái pháp này, chứng lên cái pháp này, niệm lên cái pháp này, hay là hành trì cái pháp này, ý thức cuối cùng mà chúng ta muốn cho được giải thoát cũng được là vui mất chất thật không. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi qua một cái sân bay nước hồn ở trên cái chuyện đó là gì, tất cả dẻo đông lương hợp tất cả những gì trong cái chuyện đều là một cái linh, một cái biết tình dẫn ở trong cái chuyện tắm trong cái chuyện đó thì nó đều là hữu pháp hết. Và khi chúng ta muốn qua cái bờ cát bên kia là nhất định nhất định nó phải hoàn toàn bỏ nó rồi. Nếu chúng ta còn như chấp hợp nhờ cái trường này, nhờ cái chiếc trường này nó mới trường vẫn sống đưa chúng ta qua khỏi cái đoạn đường trong lo nguy hiểm như thế. Nếu mà mình cứ chấp chặt như thế cũng chưa được giao lý của đạo Phật phải làm điều đó này. Vô pháp hữu pháp không là như thế này, nghe như thế nào quý vị sống trong một cái cảnh vật trong đang mang học phải có sống, phải có sinh sống, phải có những cái gì ở bên mình. Nhưng mà cho tất cả những cái cảnh vật mà mình đương tạm nhờ mình sống xung quanh mình đó toàn là cái thật, cái đó là cái thật của mình là mình tìm ra một cái nguồn chân vắng lặng của mỗi người chúng ta thì cái đó mới là chân thật quá trình. Thì tìm được cái nguồn chân vắng lặng đó lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái gì, mới thấy được cái sự hạnh phúc. Cho nên tốt lại cái điểm này là tấn công ngài Phú Long Na Di Đà La Ni Tử ngày nhận định được sự vật giữa này nó là không như thế. Mà tánh không là một ở trong 18 cái điều không này được đặt ra cái đó là một điều vô ngại biện. Ngài được cái tánh không là một nè, vô ngại biện tức là Pratisandhi. Vô ngại biện là gì? Là vô ngại biện cũng gọi là vô ngại giải. Chỗ nào mà quý vị đọc trong sách thấy cái chữ vô ngại giải đó cũng là của ngài Đề Tài đó. Xem trong điều tứ vô ngại giải. Tứ vô ngại giải là gì? Tháp vô ngại. Ngày xưa tham không có cái gì ngại ngại giỏi vô cùng. Nghĩa vô ngại, ngày cách nghĩa viên dung vô ngại, không có cái gì gọi là bụng trẻ hay là bị thiếu thốn tầm đó hết. Từ vô ngại tức là cái lòng. Cái lòng ngài nói lên tất cả những lần thao thao bất tuyệt. Và lạc thuyết vô ngại hay là cái chỗ đọc là ngạo thuyết vô ngại, tất nhiên là
ngày xưa thuyết pháp không có ngày ngày ở chỗ nào, xứ nào, thần nào, ngài cũng đều thuyết được hết. Thì đó là cái đặc tính của ngài Cú Lông Na đó. Hai. Và Bồ Tát Không, ngài còn được cái Bồ Tát Không nữa, tức là Bồ Đi Tát Toàn và Nhất Nha. Bồ Tát Không tất nhiên là nhờ công năng tu tập lục độ. Nhớ lục độ gì nữa không? Là sáu cái phương pháp tuệ pháp. Thứ một là Bồ Đi, nhớ kỹ. Rồi kéo ra đây là một phần nữa mình nhớ bố thí, thì độ
bản thể
đang tham, tham lam cũng được, đang tham bởi vì lục độ mà phải một cái phải độ một cái, bố thí thì độ đang tham, kỳ giới thì độ hai nhẫn, tinh tấn thì độ người mà có tinh tấn thì nhất định vượt qua được cái sự thiên nhãn. Còn mà gì nữa thì hành tĩnh thì độ tán loạn, nhẫn nhục thì độ. Nghĩa là người tới nhẫn nhục rồi thì cái nhẫn phải là nhẫn nhục thì không nhẫn tức, mà không nhẫn nhục tức nhiên là nhẫn tức nó nổi lên được rồi. Còn xấu là trí tuệ thì nổ, người mà có trí tuệ là người đó không bao giờ, cho nên dĩ lục độ, độ lục tệ, đem cái lục độ để mà độ sáu cái món tệ. Món tệ là mình đã có mang từ lâu đó, vì mình mang theo từ lâu cho nên mình mới khổ. Chứ còn đừng có nghĩ trong khi mình bố thí, mình giữ giới, mình nhẫn nhục, mình tinh tấn, mình thiền định, mình trí tuệ, mình đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy là những người khác ở ngoài họ lắm hơn mình, họ hơn mình đi. Đừng có sợ đi, có gì mình cứ sợ đi. Sợ cái đó bây giờ mà mình nhẫn nhục rồi, thế là họ hơn mình, thế là họ được nhốt hơn hoài hơn hoài nữa. Cái hơn mà hơn thế gian pháp thì mình không sống. Cái hơn mà cái hơn về trí tuệ Phật pháp cái đó mình mới nể, mình mới sợ. Còn những cái hơn kia cuối cùng là nó phải tới cái chỗ thua, nó chỉ là đương nhiên thôi.
Mới đời
sống
còn
nhiều cái
chết
quá. Vậy cho nên mới là tham gia giáo lý của Phật có bỏ. Thấy chưa? Thành ra như tôi nói mấy gì trước đó, người Phật tử đó, thì mới nhìn qua thiệt là Phật tử, mới nhìn qua thấy hình như là tầm thường. Nhưng mà cả một tâm hồn xoay xa của nhân có thấy tầm thường thôi thì nó là chân này. Nhưng mà cả một vấn đề bởi vì người ta suy tư về tâm linh nhiều hơn, còn cái vấn đề bên ngoài là học tập lắm. Và Bồ Tát Không, Bồ Tát Không là như thế đó, tức là nhờ công năng tu tập lực độ, Bồ Tát chứng được các thần thông, nghĩa là sáng suốt vô ngại tự tại trong các vấn đề tánh dịch, vô ngại tự tại trong các cái vấn đề người ta tự tại vô ngại, không còn cái việc gì mà gọi là làm cho người ta đau khổ. Thân đi tới chỗ đó đó, ngài là vị giảng sư đại tài và luôn luôn giáo huấn bình đẳng đến các tầng lớp người trong xã hội, các tầng lớp người quan dân vua chúa bình dân trí thức gì cũng là bình đẳng hết. Ngài vẫn tiếp tục với nhiệm vụ giảng nói chánh pháp cao siêu trong tương lai. Tương lai tức là ngài Cú Lông Na vẫn còn tiếp tục, và cuối cùng trở thành vị Như Lai với đặc hiệu, tức là cái hiệu đặc biệt ngài là Pháp Minh. Pháp Minh Đạt Ma Prabha, tất nhiên là sáng suốt về chánh pháp bất cứ chỗ nào. Phật quốc của ngài, trong khi mà ngài thành Phật hiểu là Pháp Minh, thì cái nước của ngài gọi là Thiện Định Suvi Suddha, cái kiếp đó gọi là Bửu Minh Vidya đó, Bửu Minh. Đức Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp, tức là ngài Đức Phật đã đặt chỉ cho ngài Pháp Minh là hậu thân của ngài Cú Lông Na, hậu thân của ngài Cú Lông Na. Đức Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp, chúng sanh ở quốc độ này không thích dùng ăn hoặc thực, không cái ăn đồ ăn như bên mình đâu, mình phải nấu phải quân tỏ đối với tuyệt hảo lắm. Họ này đã có dùng quốc độ khác lắm, không có dùng hoặc thực như ở thứ ta. mà là thưởng thức mọi sự an vui. Trong khi an vui đó tức là thiền diệt chi thực, an vui trong cái cảnh thiền định đó là món ăn, nó ngộ vậy đó. Đi đi được đưa đến ở pháp vị thanh tịnh, tức là vi xuất di đạt ma, nghĩa là dùng cái pháp vị thanh tịnh, thấy chưa, và thiền định, dùng cái thiền định để mà sống cho bản thân mình, mà phải ăn từ cái món này qua món kia mà như thế. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn rõ nghĩa trên, dùng bài kệ nói rằng thì theo vô số lắng nghe, thì theo tức là các vị thì theo đó, cái su đó vô số lắng nghe, thanh văn tập giác trở che bởi lòng, thấy chưa? Vì có danh từ thanh văn, vì có danh từ tập giác là bởi vì cái lòng đại từ đại bi của Phật trở che nó. Ngài nói ra cái sự thật, nó không có tinh văn đọc giác một cách mà tốt đáo đâu. Năm trăm la hớn cầu mong, tức là năm trăm vị la hớn cầu mong, thứ lốt thành Phật, tâm không trở về. Khi mà thành Phật rồi, tâm không tức Phật, liễu ngộ vô sanh. Ok, có những cái câu đó. Cái không đây không có nghĩa là không có cái gì hết đâu. Có nhiều người người ta nói rằng mình tu hành đã khổ cực ghê lắm, nào làm phước, nào tu huệ, rồi nào là tương rau muối mặn, nó khổ như thế này mà nữa tu trở về cái không, không thì làm sao đâu mình tu, chứ nó có thì nó vui, à mình có thì nhiều khi gây lộn, gây lộn nó cũng vui. Nhưng mà cái không đó thì không, chứ là chân không mà chịu nổi. Cái không này là một cái không, nó không còn một cái bận như nào ở trong đó, hoàn toàn trong suốt như pha lê. Chứ cái không này không có nghĩa là không trơn, không có gì ở trong, không mà có tất cả ở trong đó, không còn một cái gì trần cấu trong đó, chứ không phải là không mà không có gì ở trong, như mình hiểu. Cho nên ở đây có thứ lốt thành Phật, tâm không trở về. Khi mà tồn tại các vị đã thành Phật ngày thứ nhất, đó là ngày thứ nhì, ngày thứ ba, thì lúc bây giờ cái tâm không tức Phật, liễu ngộ vô sanh. Cái tâm mà khi mà nó đã hoàn toàn chân không rồi nha, thì tức là Phật rồi, thì lúc bây giờ mới liễu ngộ được, không còn thanh tử lục hầm nữa, không còn liễu ngộ vô sanh. Bồ Tát mật hạnh đồng kề, và Bồ Tát mật hạnh này thì nhớ mật hạnh giữ 3.000 quan nghi, 8 môn cái tế hạnh, 80.000 là 8 môn đó. Đại chúng khó biết lắm, chỉ có người thật hành mới biết, nên gọi là mật, mật nghĩa là kiến đáo.
Ngài La Hầu La, La Hầu La tức là
đệ tử của Phật,
đệ tử của Phật, trong hàng đệ tử Phật mật hạnh đệ nhất, Ngài La Hầu La mật hạnh đệ nhất. Còn tất nhiên là cái tự dự không có, không có để ai biết rằng Bồ Tát mật hạnh gần kề với bao phương tiện đều về chỗ sinh. Em đã không biết bao nhiêu phương tiện đều về nhiều giác, nhiều giác chúng sanh hết tuần này tới tuần kia, sanh này rồi tới tuần kia, là nhiều chiêu chúng sanh chúng sống của đời gái đấy vậy. Nhưng mà các ngài hết sức là dùng đủ phương tiện để mà chứ là đều về độ sinh.
Khai thông Phật tánh hàm linh, khai thông cho được cái Phật tánh của nỗi hàm linh, đây là chúng sanh đó, mẫu chúng ta là hàm linh đó, hàm là bao trùm, chúng ta linh tánh. Hàm linh số 2 này, xem tổng của bài thần thân hữu học, tinh linh ghi vào tất cả các cái vị hữu học, tất nhiên là của đàng hoàng, tôi là hàm, anh là hàm. Ba cái bảo vị đó gọi là hữu học, ta là hớn thì gọi là hữu học. Nhớ mấy cái từ đó. Phu Long Na Phật tối cao, cầu tuệ, cầu cho mấy câu này, cầu huệ vô thượng, biết bao giảng tòa, không biết bao nhiêu cái tòa pháp, tòa giảng pháp của Ngài, Ngài làm cho tất cả mọi người cầu cho được cái đạo vô thượng của Ngài. Ngài muốn ai cũng được cái đạo vô thượng của Ngài, tôi là cầu về vô thượng. Cái trí tuệ này không ai chơi được, tôi là vô thượng, tức là Phật trí, cái trí tuệ của trí đắc ngài. Còn cái trí mà cái thế trí, cái trí tuệ mà ở ngoài đời á, thì cái đó kêu là
kiến trí đấy kìa. Sao phải là tức là trí tuệ thành là trí tuệ trong đạo Phật nó khác. Pháp màu diễn tiết hàng xa, ngày đêm cái giáo pháp thì màu mình diễn nói hàng hà xa số. Hàng xa đây là cái ví dụ của cái cát sông Hằng. Cái cát sông Hằng ở bên Ấn Độ nó cát nó mịn, nó trắng, nó rất nhuyễn. Cho nên khi nào Đức Phật nói pháp và cái số là nó quá nhiều, không có ví dụ được đó, thì Phật nói nhiều như số cát sông Hằng. Kẻ lợi người độ vượt qua nghi thành. Kẻ lợi tất nhiên là người thông minh, người động tức như là người tầm thường vừa qua hết đi cái thành cái lưới như cái thành tiền nó đi vừa qua hết trải bao kiếp số tái sanh biết bao nhiêu để cho này thân kiếp kia kiếp kiếp kia đã đời nào tái sanh tái thành vật cúng dường pháp bảo lưu danh muôn đời đấy chưa cúng dường được pháp bảo tất nhiên là chỉ trên giáo pháp và ban bố nói ngày của đồng na đó lưu danh muôn đời pháp minh bảo hiệu thảnh thơi ngày được cái pháp minh cái bảo hiệu của ngài đó hiện tịnh tên nước đời đời còn ghi cái nước của ngài tên là bửu minh kiếp số từ bi cái kiếp ở trong cái kiếp của ngài mà thành phật là pháp minh ấy thì cái kiếp có gọi là bửu minh thì cái số từ bi lắm đó là nước của ngài đặc biệt ở dưới này có nói đó. Nhân dân khắp nước liên kỳ quá sanh, nhân dân khắp ở trong nước của ngài thì toàn quá sanh ở trong ông xe trong ông xe trong các hai sanh như bên cái bất độ ta bà này không liên kỳ quá sanh tất nhiên là quá sanh trong quá sen dù là qua hai kiếp Phật đó đây là cái nước của ngài của ông ta chứ không phải là của nhà là cũng có một nước như vậy đó. Vô ngại bố trí sinh năng ngài có cái vô ngại hiện tại trong bốn cái trí xuất là tinh năng vô trí nè cũng gọi là bốn vô ngại hiện hay là trí tuệ hiện ngày của các vị bồ tát trước pháp đối với ý nghiệp thông suốt gọi là trí hay giải đối với khẩu nghiệp gọi là biện chứ là biện giải đó pháp vô ngại một nè nghĩa vô ngại hai từ vô ngại là trước vô ngại trong luận tiến độ đã nói không còn dâm dục lẫn quanh các loài trong cái nước của ngài đó khi mà ngài làm đức phật gọi là pháp minh thì ở trong nước toàn là liên hoa quá xanh chứ không có cái sự thay xanh như quả tầm nói rõ vậy đó thiền diệt pháp thủy sáng soi nghĩa là dùng cái vui trong cái tham thiền diệt đây là vui an vui trong khi ngồi thiền chứ không phải mình ngồi thiền thì nó buồn nó vẫn nó mỏi chân nó tê cả nhưng mà người ta lâu thì người ta cũng phòng thở lâu qua không biết ngày đêm còn mình tính được số tiền nha cũng cứ chung chua hàng nào xong chưa bao giờ chung chua cho nó mình được thấy mình tội chén thấy chưa thiền diệu pháp thủy sáng soi nghĩa là nhờ cái tôi là cái giáo pháp hết sức là quan nghĩ để mà sáng soi nữ nhân không có thấy chưa đâu cần cho nữ à xin lỗi là quý vị là về đó là cái này muôn vẻ tất nhiên là nhưng mà tất cả không biết chỗ nào ngài cũng làm sao cho kêu là cái xây dựng cái quốc độ tâm linh đó thánh hiền trợ quá đề về bốn phương nghĩa là các vị thánh hiền trợ quá cho ngài bốn phương để trở về để mình dìu dắt tâm các cái hành tinh chúng đó trên đoạn này. Cái đoạn này là Phật tỏ ký cho năm trăm vị La Hán nè. Sau đó Đức Thế Tôn Ma Nga Văn hiểu thấu ý nghĩa của các vị đại tinh văn, tinh văn là đại tinh văn này. Khác cũng đều suy tư giống như Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, một Nam Mai Tra Đa Ni Phú Tra về con đường tương lai tươi sáng của các vị ấy. Ngài, ngài đây là chỉ cho Đức Phật tuân tự thọ ký cho các vị như đại tinh thần lưu. Con di ra già gia ca diếp ga gia ca diếp ba na đề ca diếp na di ca diếp ba tu lầu cầm la ca diếp u ru vi loa ca diếp ba ca la này ca la ca lưu đà di lưu này nhưng mà lưu được ca lưu đà di tức là ca lưu đà di a lâu lâu đà a ni hút đà Li bà na, lê bà ta, kít tân na, cắp, khi na, bạc ca la tức là bắc u la châu đà chun đa sa già đà soa ga ta vân vân và vân vân, nghĩa là còn không biết bao nhiêu cái hết đây cái hết cái điều hết 500 vị a la hơn 500 vị được phật thọ ti. Mỗi vị trong thời gian sau sẽ thành, sẽ trở thành các quả vị chánh đẳng chánh giác tâm giác tâm bồ tát, đều mang danh hiệu là phổ minh, có một danh hiệu tầm 500 vị đó, 499 vị đó danh hiệu mang một danh hiệu là phổ minh, samanta pramahata tức là ánh sáng có tất cả sự thành công rực rỡ. Lúc ấy Đức Bạc và Phạm tức là Đức Phật tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ sau đây: Kiều đồng như tỷ kheo, tỷ kheo ở tỷ khu không nhau, các la hớn hành theo, tức là các vị la hớn phải tập hành theo, vô số kiếp tu tập nhiều thời gian lắm. Vô số kiếp thì tôi đã vừa nói mấy bữa trước đó, là mỗi một khi chúng ta phát tâm trọng mạnh vượt lên được một cái gì đó, đó là chúng ta thắng được một tiểu kiếp hơn. Giữ giới như sơn keo, nghĩa là giữ gìn cái giới đức, cũng như là sơn, nó chắc chắn nó đã, sơn keo là cái sự mà gìn giữ. Hành chánh quả cao siêu, tức là quả vị hoàn thành giác ngộ, nghĩa là đừng có lo. Nếu quý vị mà nghĩ rằng trở về cái cảnh giới không không như ở trên đã giải thích đó, có lẽ là sợ nó buồn chăng, bởi vì trên đó không có mình ta, không có nam, không có nữ. Thì quý vị có thể như thế này: cầu thành chánh quả rồi được hoàn lai thử giới để mà độ tâm chứ. Thì nó cũng hành của tâm đó. Ví dụ trong khi mình cầu á, mình cầu về cõi Phật đó, như là khi mà tới đó là minh tâm hiếu tánh rồi một thời gian 5 tháng, 3 tháng, 1 năm rồi quần lai tam giới hay là quần lai thử giới. Có người ta nguyện là quần là trở lại, lai cũng là trở lại ở trong ba cõi là cõi dục, cõi sắc, hay là có nhiều vị người ta cầu quần lai thử giới, tức là trở lại cõi này nè, cõi mình đang ở nè. Thì trong lúc đó quý vị trở lại cõi này rồi là chưa làm bất biệt. Quý vị như chẳng hạn như là cúng thọ thân nam thân nữ như bao nhiêu người ở quả trầm nhưng mà không có đắc nhiệm được, thì đó cũng là một cách sợ được buồn, sợ là chiêu phóng quang chiếu mục tiêu, tức là soi tới cái mục tiêu thành Phật đó, thuyết pháp nan tư niệm, thuyết pháp giáo quá khó mà nghĩ bạn, phổ minh cảnh tiêu diêu khắp sáng nghiệp, các cái cảnh giới tiêu diêu phá lạc, nghĩa là được hết sức là yên tĩnh, cõi nước thanh tịnh nhiều, cõi nước của ngài thanh tịnh không cho nó mà tổng được của mình ngọc báu đẹp đủ điều, nghĩa là trong các cái châu báu ngọc ngà vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ đẹp, nghĩa là đặc biệt kia lắm, cúng dường vô số phật, nhân dân tánh một chiều, nhân dân ở nước đó tánh chỉ có một chiều là cầu thành Phật quả không, không cầu thành gì nữa, tôi là một chiều là muốn như thế đó. 500 vị tỳ khưu tuần tự sẽ tiến tu, nghĩa là khi thọ ký rồi tuần tự sẽ tiến tu đạo này theo thứ lớp thọ ký, thứ lớp mà Đức Phật thọ ký cho, khắp sáng đồng danh lưu, nghĩa là khắp soi sáng đồng danh đồng hiệu của các ngài chỉ có một hiệu phổ minh thôi để mình lưu lại cái đồng đạo. Ca diếp ông nên biết, Đức Phật kêu này, ca diếp ông nên biết,